mượn nước cho để giặt đồ cho sạch, chứ nước cho không phải là sạch, phải không? Nếu ai nói nhờ nước cho mà giặt đồ sạch, vậy nước cho là sạch, chịu không? Nước cho nó đục ngào, nó sạch gì đâu, phải không? Như vậy cái ngôn ngữ chẳng phải có, chẳng phải không ở đây dùng để phá cái chấp có chấp không. Chứ thực ra còn có cái ngôn ngữ không phải không, có không phải không cũng là một cái chưa phải chân lý. Nói như vậy để cho quý vị hiểu nó đến chỗ thật của nó. Do đó biết trung đạo chẳng thiên nhờ nhĩ biên mà biện chánh, đoạn thường chẳng phải dựa vào vô và hữu để rõ chỗ sai. Cái lý trung đạo nó không phải thiên bên này hay nghiêng bên nọ, nhưng mà nhờ hai bên chẳng phải có chẳng phải không đó, mà để nói rõ cái lẽ chân chánh của nó. Còn chấp đoạn, chấp thường, nó là không phải, mà dựa vào cái chỗ vô và hữu để rõ chỗ sai. Chấp thường là hữu, chấp đoạn là vô, thì như vậy chấp hữu chấp vô là sai. Hoặc hữu hoặc vô nói đã sai, chẳng phải hữu chẳng phải vô cũng đâu là phải. Nói hoặc là có hoặc là không nó sai rồi, thì nói chẳng phải có chẳng phải không đúng chưa? Cũng chưa đúng nữa, nhưng mà tạm dùng để phá chấp thôi. Tin biết người diệu đạt nguồn quyền chẳng phải hạng thường tình có thể lường được. Vì sao? Phàm vọng chẳng phải do ngu sanh, chân chẳng phải do trí được. Đạt vọng gọi là chân, mê chân gọi là vọng. Há có vọng tùy theo ngu biến, chân theo trí trở về. Chân vọng chẳng sai, ngu trí tự khác. Đó, cái chỗ này quý vị ráng nhìn cho kỹ, thấy được rõ, để chúng ta nhận ra được cái tinh ba của Ngài chỉ dạy, chứ không thì chúng ta dễ bị lầm lẫn. Bởi vì nó rằng tinh biết người diệu đạt nguồn quyền chẳng phải là hạng thường tình có thể lường được. Bởi vì cái người mà thấu suốt được cái nguồn nhiệm màu thì cái đó không phải đem cái thường tình của mình mà mình đoán, mình biết được. Tại sao vậy? Để giải thích. Phàm vọng chẳng phải do ngu sanh, chân chẳng phải do trí được. Nói rằng vọng không phải do ngu mà sanh, mà chân cũng không phải do trí mà được. Tại sao vậy? Bởi vì đạt vọng thì gọi là chân, mê chân gọi là vọng. Đạt vọng gọi là chân, mê chân gọi là vọng. Thì quý vị nhớ chỗ tu của chúng ta, tôi thường nhắc, thấy vọng tưởng không theo nó thì thấy vọng tưởng gọi là đạt vọng, thì gọi là gì? Nghĩa là thấy được vọng tưởng gọi là đạt vọng, mà đạt vọng tức là chân. Thấy được cái dối thì cái thấy cái dối thì cái thấy đâu phải dối. Như tôi thường nói, tôi là chủ ngồi trong nhà, có một người khách, hai người khách tới, tôi thấy có khách, khách đi hết, tôi thấy không khách. Thấy không khách là ai thấy? Thấy có khách là ai thấy? Là chủ nhà thấy, phải không? Như vậy thì chủ nhà thấy được khách, chứ khách thì là cái kẻ qua lại thôi. Cái vọng tưởng nó là dối dấy lên rồi mất, hoặc là một giây lâu mất, nhưng mà người thấy nó dấy lên rồi nó sinh hoạt một lúc rồi nó mất. Thì nó có dấy lên, nó có mất, chứ người thấy nó không có mất. Nếu thấy người thấy mất theo nó thì tới chừng nó hết, nó lặng. Làm sao biết lúc nào đó nó lặng? Ai còn ngồi đó biết nó lặng, phải không? Như vậy cho nên cái vọng tưởng dấy lên, mình biết nó là vọng, gọi đó là đạt vọng. Mình đạt vọng, vọng đạt tức là suốt, thấy suốt được cái vọng, biết được cái bản chất của vọng, thì vọng nó lặng. Mà cái biết được vọng, vọng đó, cái đó là vọng hay là chân? Nó không phải vọng nữa rồi. Và đây tôi không muốn nói vọng với chân là thiệt. Cho nên biết được vọng thì cái biết đó không phải là vọng à. Cho nên nó đạt vọng gọi là chân, còn mê chân gọi là vọng. Mê chân tức là đương yên, đương lặng lẽ, rồi cái khởi cái niệm lên, nghĩ chuyện này chuyện kia, thì khởi niệm nghĩ chuyện này chuyện kia, gọi đó là mê chân. Mê tức là quên, quên cái chân thì chạy theo vọng, còn biết nó vọng thì trở về chân. Thì như vậy quý vị thấy cái tu thiền của chúng ta nó đơn giản mà nó thực tế vô cùng. Vừa chạy theo vọng đó gọi là mê chân, còn thấy vọng rõ không theo đó là đạt vọng. Mà đạt vọng tức là trở lại chân, còn mê chân thì chạy theo vọng. Thì bây giờ tất cả quý vị thấy một ngày chúng ta mê chân nhiều hay là đạt vọng nhiều? Các ngài chắc mê chân không? Hay là quên cái chân mà chạy theo chú này rồi chạy theo chú kia liên miên, đó gọi là mê chân. Còn giờ mỗi chú dấy lên thấy rõ nó là vọng không theo, đó là đạt vọng. Mà đạt vọng tức là trở về chân, còn mê chân thì chạy theo vọng. Như vậy thì chạy theo vọng tức là mê, mà biết vọng không theo đó là tỉnh, đó là giác, chứ không có gì lạ. Cho nên ở đây nói rất là rõ, há có vọng tùy theo ngu biến, chân theo trí trở về. Thì như vậy cái vọng đó không phải theo cái ngu mà nó biến ra, là tại vì mình quên cái chân mà vọng nó hiện. Rồi cái chân đó không phải theo trí mà trở về, mà chẳng qua chân vọng chẳng sai, ngu trí tự khác. Cái chân và cái vọng nó không có sai biệt, mà tại vì chúng ta là ngu là trí mà biến thành có khác nhau. Hễ muốn thấu rõ thấu tỏ quyền tâm, trước tiên cần phải xét kỹ về ngu trí à. Muốn thấu tỏ cái tâm quyền nhiệm này thì trước chúng ta phải biết kỹ mình là ngu hay là trí đó. Thì nãy giờ nói quý vị thấy, quý vị tự biết mình hạng nào rồi, ngu nhiều hay trí nhiều? Dường như cả ngày kiếm một ít giờ trí kiếm không ra, phải không? Mà cái ngu nó chiếm gần hết, gần trọn. Đó là cái chỗ mà đáng ngại. Nếu muốn xét kỹ về ngu trí, phải khéo rõ biết về chân và vọng à. Nếu muốn rõ biết về chân vọng, lại cần phải nghiên cứu đến danh thể. Danh thể nếu phân thì chân vọng tự biện. Chân vọng đã biện thì ngu trí rõ ràng đó. Ở đây nói thêm một bước nữa, nói mình muốn biết rõ mình là chân, là vọng, là ngu, là trí, thì trước hết phải biết cái gì là danh, cái gì là thể. Đó. Bởi vì nói sự, thường thường quý vị nghe nói cái người này nói lý quá, hoặc người kia nói cái này bài sự quá. Như vậy sự là cái gì, lý là cái gì, phải nắm vững cái gì là sự, cái gì là lý. Bây giờ tôi làm một việc nhỏ xíu để quý vị thấy cái sự, cái lý. Như tôi đưa tay, tôi co năm ngón lại, thì quý vị nói cái nắm này là nắm gì? Nắm tay. Nắm tay mà mắt quý vị thấy là gì? Là sự hay lý? Sự. Quý vị nhìn thấy nắm tay của tôi thì quý vị thấy rõ ở trước mắt mình có một cái nắm tay, đó là sự. Tại sao nó là sự? Vì nắm tay này trước không có, do năm ngón co lại thành nắm tay. Khi thành nắm tay ở trước mắt mình thì gọi đó là sự. Còn cái gì là lý của nắm tay? Cái gì là lý của nắm tay? Nắm tay trước không có, đợi năm ngón co lại, thấy không? Trước nắm tay không có, đợi năm ngón co lại từ từ thành nắm tay, thì đợi duyên hợp mới có, phải không? Duyên hợp tức là năm ngón nó co lại là duyên hợp. Duyên hợp mới có, mà đã là duyên hợp mới có thì nắm tay có cái thực thể nguyên vẹn không? Nắm tay không có thực thể, không có nguyên vẹn, mà đợi năm ngón co lại rồi mới có nắm tay, phải không? Thì ngay khi có nắm tay biết không có thực thể nguyên vẹn thì biết đó, cái không thực thể đó gọi là gì? Là lý. Cái lý, lý là nắm tay không có thực thể. Như vậy người ta hỏi nắm tay có hay không, mình trả lời sao? Chẳng phải có, chẳng phải không. Nghĩa là tại sao chẳng phải có? Là vì duyên, đợi duyên hợp nó mới có, cho nên nó không có thực thể nguyên vẹn. Chẳng phải không, tại sao? Là vì duyên hợp nó có, cho nên nó tạm có. Tạm có, cho nên không phải thật có, mà cũng không phải thật không. Như vậy thì ngay nơi nắm tay biết được cái lý tánh không của nó. Do tánh không cho nên duyên hợp giả có, cái thể là giả, còn cái lý tánh của nó là không, phải không? Mà hiểu được lý tánh không thì cái lý tánh không của nắm tay này nó động tịnh, nó nhơ sạch thế nào? Quý vị nghĩ coi. Không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không tất cả, phải không? Còn nếu nắm tay thì mới có sanh diệt, có nhơ sạch, vì nó là sự. Còn lý của nó là không có tất cả cái đó, mà lý đó là một lẽ thật, phải không? Còn cái sự này là cái tướng tạm bợ. Cho nên nó sự tướng là cái tạm bợ, còn cái lý tánh nó mới là chân lý, là lẽ thật. Mà bây giờ chúng ta sống với cái gì? Sống với sự hay lý? Chúng ta sống với sự. Như vậy thì cái lý tánh không của nắm tay và cái sự tạm có của nắm tay, hai cái đó nó tách rời hay là nó dung hợp là một? Không tách rời được, phải không? Không tách rời nắm tay mà biết được cái lý tánh không của nó. Như vậy cho nên nói là sự lý không hai. Sự lý không hai. Còn nếu mà nói cái tánh không riêng, nắm tay riêng thì sự lý có hai. Như vậy thì chúng ta thân này thấy năm uẩn là không, đó là thấy về lý, phải không? Còn biết thân này là ngũ uẩn duyên hợp, là cái tướng, là sự. Như vậy thì tất cả cái gì có mặt trên thế gian nó đều mang hai tính chất sự và lý. Lý là lẽ thật của nó, sự là cái tướng duyên hợp tạm bợ của nó. Nhưng bây giờ tất cả chúng ta chấp sự và chấp lý, sự liền. Chấp cái sự mà sự không thiệt mà cái chấp nó sẽ là thiệt, phải không? Cho tới những câu nói, những hành động nó tạm qua rồi mất mà chúng ta cũng chấp nó thiệt, thiệt hoài. Cho nên rồi cả đời chúng ta là khổ. Mà nếu chấp sự không đạt được lý, đó là trí hay là ngu? Quý vị gan quá, dám nhận mình là ngu. Như vậy thì tất cả chúng ta luôn luôn là cái chấp sự mà không đạt được lý. Vì vậy mà phải ráng tu để thấy rõ sự và lý nó không có hai. Sự là cái tướng giả, thể tánh nó là không. Đó là thấy được, từ sự mà thấy được lý, lý sự chúng ta biết rõ ràng, thì đó là chúng ta bớt ngu rồi đó, phải không? Ai mà thấy rõ sự lý không có lầm lẫn thì người đó bớt ngu. Còn nếu chỉ biết sự mà không biết lý, đó là ngu. Còn nếu chấp lý không, không biết sự cũng không được. Nhiều người chấp lý, đây tôi nói cái chấp lý cho quý vị thấy. Như thấy con người mình biết tánh nó là không, duyên hợp giả có, năm vững là không đó, duyên hợp giả có. Biết tánh không, duyên hợp giả có, thì mình tánh không, duyên hợp giả có, cho nên vui buồn khổ sở gì mình cũng không quan trọng, đều là giả hết, cho mình bớt khổ. Nhưng người khác họ thấy nó là thiệt, họ khổ, đói, họ rên, đau, họ than thở, vân vân, thấy vậy rồi mình cứ cười, ôi tánh là không, có gì đâu rên, có gì than thở, rồi không làm gì hết, khổ mặt họ, mình vẫn cười thôi, cười mình nè, ai làm sao mặt họ. Thì như vậy gọi đó là chấp gì? Chấp lý mà bỏ sự.